Thứ hai tuần năm thường niên.
Di chuyển hòm bia giao ước, Thiên Chúa ngự xuống đền thờ. Sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 8.
Bấy giờ vua Salomon triệu tập bên mình tại Jerusalem các kỳ mục Israel, gồm tất cả các người đứng đầu các chi tộc cùng các trưởng tộc con cái Israel, để đưa hòm bia giao ước của Đức Chúa lên từ thành vua David, tức là Sion. Mọi người Israel tập hợp lại bên vua Salomon trong tháng Ethanim, tức là tháng thứ bảy, để mừng lễ. Tất cả các kỳ mục Israel đều tới, các tư tế thì khiêng hòm bia và đưa hòm bia của Đức Chúa, cũng như lều hội ngộ và tất cả các vật dụng thánh trong lều lên. Các tư tế và các thầy Lê Vi đưa những thứ ấy lên. Vua Salomon và toàn thể cộng đồng Israel tụ họp lại bên cạnh vua trước hòm bia, sát tế chiên bò nhiều vô kể, không sao đếm nổi. Các tư tế đưa hòm bia giao ước của Đức Chúa vào nơi đã dành sẵn trong cung Đơ Via của đền thờ, tức là nơi cực thánh, dưới cánh các Kerubim. Quả vậy, các Kerubim xòe cánh ra bên trên hòm bia, che phía trên hòm bia và các đòn khiêng. Trong hòm bia không có gì ngoài hai bia đá Môi-se đã đặt vào đó trên núi Khô-rép, khi Đức Chúa lập giao ước với con cái Israel vào thời họ ra khỏi đất Ai Cập. Khi các tư tế ra khỏi cung thánh thì có đám mây tỏa đầy đền thờ Đức Chúa. Các tư tế không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ được vì đám mây. Quả thật, vinh quang Đức Chúa đã tràn ngập đền thờ Đức Chúa. Bây giờ vua Salomon nói: Đức Chúa đã phán, người sẽ ngự trong đám mây dày đặc. Vâng, con đã xây cho Ngài một ngôi nhà cao sang, một nơi để Ngài ngự muôn đời.
Đức Giêsu chữa nhiều người ở Gennesaret. Marco chương 6 từ câu 52 đến câu 56.
Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Gennesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi.
Tiếng Việt có nhiều động từ nói về xúc giác: sờ, mó, đụng, chạm, giờ. Xúc giác là một trong năm ngũ quan: nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy. Có khi vẫn chưa đủ, người ta còn muốn sờ thấy, xem đằng mặt, bắt đằng tay. Sờ là một cách kiểm chứng, đôi khi được coi là đáng tin hơn thấy. Đức Giêsu phục sinh đã nói với các môn đệ: nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, mà đâu có xương thịt như anh em thấy thầy có đây. Thánh Tô-ma xem ra thích kiểm chứng bằng đụng chạm. Nếu tôi không đặt ngón tay tôi vào lỗ đinh, không đặt bàn tay tôi vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. Đức Giêsu phục sinh đã chiều Tô-ma. Thiên Chúa đã chiều nhân loại khi cho con Ngài làm người như ta. Nhờ đó, chúng ta có thể đụng chạm đến Thiên Chúa theo nghĩa đen. Thánh Gioan đã reo lên khi loan báo tin mừng này: điều vẫn có ngay từ lúc đầu, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và bàn tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Bài tin mừng hôm nay là một bản tóm lược dài về quyền năng của Đức Giêsu. Quyền năng này được thi thố qua việc chữa bệnh. Người ở đâu thì người ta cán bệnh nhân đến đó. Người đi đâu, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở chỗ công cộng. Dân chúng tin vào sức mạnh xuất phát từ chính con người Đức Giêsu. Ở đây không phải là chuyện Ngài đụng chạm vào các bệnh nhân để chữa họ, mà là các bệnh nhân xin, ít là được chạm đến tu áo choàng của người. Và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Cái chạm của bệnh nhân là cái chạm của lòng tin vào Đức Giêsu. Nó giống với cái chạm của người phụ nữ bị băng huyết. Không phải chỉ là chạm bằng tay, mà bằng cả con người. Nơi đáy lòng con người vẫn có khát khao được đụng chạm đến Thiên Chúa, cả nơi những người không tin có Ngài hay bướng bỉnh như Tô-ma. Truyền giáo là giúp người ta thực hiện ước mơ chính đáng, chạm đến Thiên Chúa. Nhà truyền giáo phải là người đã có kinh nghiệm chạm đến Thiên Chúa. Mong mỗi Kitô hữu trở nên một nhà truyền giáo nhờ đụng chạm đến lời Chúa và các bí tích mỗi ngày.
con đã yêu Chúa quá muộn màng. Ôi lạy Chúa là vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa luôn mới mẻ. Con đã yêu Chúa quá muộn màng. Bấy giờ Chúa ở trong con, mà con thì ở ngoài. Con cứ chạy đi tìm Chúa ở ngoài. Con thật hư hỏng khi chạy theo các thủ tạo xinh đẹp. Bởi thế, bấy giờ Chúa ở với con, mà con lại không ở với Chúa. Các thủ tạo xinh đẹp kia cứ giữ con ở xa Chúa, trong khi chúng hiện hữu được là nhờ Chúa. Chúa đã gọi con, đã gọi to và phá tan sự điếc lác của con. Chúa đã soi sáng và xua đi sự mù lòa của con. Chúa đã tỏa hương thơm ngát để con được thưởng thức. Và giờ đây, hối hả quay về với Chúa. Con đã nếm thử Chúa. Và giờ đây con đói khát người. Chúa đã chạm đến con, nên giờ đây con nóng lòng chạy đi tìm an bình nơi Chúa.